Dị năng trọng sinh, thiếu nữ bói toán thiên tài. Chương 17, thiếu niên bí ẩn 2. Góc truyện audio.com. Cô nghiến răng, quay đầu lại quyết định tự mình thi pháp. Nếu như có thể cứu được thì đó chính là vận may của cậu ta, còn nếu như không thì coi như mạng của cậu ta chỉ có vậy thôi. Cô điều hòa khí tức, sau đó đứng bên cạnh thiếu niên chăm chú nhìn anh vài phút, hai tay giơ cao ngang ngực, bàn tay chấp vào nhau, người hơi nghiêng về phía trước tạo thành thế sư tử ấn, sau đó bắt đầu niệm chú. Cỏ cây xung quanh đột nhiên sao động, một luồng khí màu trắng không ngừng chuyển động quanh người cô và liên tục hút lấy luồng khí màu đen đang lờn vờn trên đỉnh đầu của thiếu niên kia. Khi luồng khí đen cuối cùng kia bị hút hết thì nguyên khí của Dương Tử Mi cũng tổn hao rất nhiều. Cô lả đi, ngã xuống đất bất tỉnh. Khi tỉnh dậy cô phát hiện mình đang nằm trong lòng của ai đó trên một chiếc giường lớn vô cùng thoải mái. Đây là, cô ngước lên nhìn, đập vào mắt cô là gương mặt tuấn tú của chàng thiếu niên kia. Thần sắc của cậu ta đã khá hơn rất nhiều và cậu đang nhắm mắt ngủ say. Cô lại xoay mặt qua nhìn thì chỉ thấy chiếc áo ngủ của cậu ta mở ra, còn mình thì đang nằm gọn trong lòng cậu ấy, thậm chí cô còn có thể cảm nhận được hơi thở và nhịp tim của cậu ta nữa. Đột nhiên cô thấy cả người mình nóng ran lên. Tuy hiện tại thân thể cô là thân thể của một cô bé mới 5 tuổi, nhưng cô lại có một tâm hồn của một cô gái đã 28 tuổi. Kiếp trước do gia cảnh khốn khó, nên tâm trí cô hầu như chỉ nghĩ đến chuyện ăn no mặc ấm thôi, còn chuyện tình cảm nam nữ đối với cô mà nói thì có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Đương nhiên, cô cũng có thích một người, nhưng chỉ là tình cảm đơn phương dành cho người ta thôi. Mỗi lần gặp người đó, cô chỉ biết âm thầm nhìn người đó đi ngang qua thôi chứ cũng không dám mơ tưởng đến chuyện người đó sẽ dừng lại bên cạnh cô. Cũng chính vì vậy mà chuyện tiếp xúc thân thể giữa nam và nữ như hiện tại cô cũng chưa bao giờ trải qua, cho dù là chút ký ức tươi đẹp như cái nắm tay thân mật chẳng hạn cô cũng chẳng có. Nhưng giờ cô lại đang nằm trong lòng của một người con trai, mặc dù người con trai này chỉ mới 15 tuổi. Cảm nhận được cô đang cử động, đôi mắt có hàng mi dài cong cong của thiếu niên kia đột nhiên nhấp nháy rồi mở ra. Đôi mắt của cậu đen láy, và lấp lánh như các vì sao trên trời, nhưng cũng có vẻ gì đó lạnh lùng, xa lạ. Khi cậu cúi xuống nhìn vào đôi mắt to, đen tròn, trong vắt như nước của Dương Tử Mi thì vẻ xa lạ, lạnh lùng trong đáy mắt cậu lập tức biến mất mà thay vào đó là vẻ ấm áp, dịu dàng, thân thiện. Dương Tử Mi bị ánh mắt đó hút hồn, cô ngẩn ngơ nhìn cậu ta. Thiếu niên đó khẽ gập gập người, cánh tay đang ôm cô cũng siết nhẹ nhẹ ôm chặt cô hơn, và cũng để cô cảm thấy thoải mái hơn. Dương Tử Mi đột nhiên bừng tỉnh, cô vội vàng đưa tay đẩy cậu ra, cô muốn ngồi dậy. Nhưng cậu ta không cho, cậu càng ôm chặt cô hơn, thậm chí cậu ta còn dùng cằm của mình áp sát vào đỉnh đầu của cô, sau đó cậu hít một hơi thật sâu, cứ như thể là cậu đang ngửi hương thơm của một đóa hoa vậy, mặt cậu hiện rõ sự đam mê, say đắm. Đây thật sự là thân mật quá rồi. Dương Tử Mi cảm thấy mặt mình nóng bừng bừng, tai cô đỏ ửng lên, cô vội vàng la lên. Buông tôi ra, không buông, thiếu niên đó khẽ đáp, sau đó lại càng ôm cô chặt hơn, thậm chí cậu còn dùng đôi chân dài của mình kẹp lấy đôi chân bé nhỏ đang vùng vẫy kia của cô. Trời ơi, sao cô chỉ, góc truyện audio.com, mới có 5 tuổi thôi vậy chứ tay chân nhỏ xíu không có chút sức lực gì và hoàn toàn không thể phản kháng. Cô không hiểu tại sao thiếu niên kia cứ muốn ôm chặt lấy cô như thế, không lẽ cậu ta bị biến thái sao? Nhưng, trong mắt Dương Tử Mi, những người bị biến thái là những ông chú hèn hạ thô tục, nhưng còn chàng thiếu niên này thì lại là một chàng trai khôi ngô, anh tuấn, đẹp và thuần khiết như một đóa anh đào vậy, hoàn toàn không có chút gì dung tục hèn hạ như cô nghĩ cả. Cách chương.